là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba, ngày 25 tháng 3 năm 2014 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình, Khánh An sẽ điểm qua một số tin đáng chú ý.
Nga tuyên bố việc loại bỏ Nga ra khỏi khối G8 là không xây dựng. 35 quốc gia dự hội nghị thượng đỉnh hạt nhân đồng ý về những tiêu chuẩn an ninh hạt nhân nghiêm khắc hơn. Cuộc khủng hoảng Syria là đề tài chính tại hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập. Tổng thống Đài Loan và những người biểu tình đồng ý gặp nhau để giải quyết tranh chấp.
Cuộc tìm kiếm máy bay Malaysia tạm ngưng vì thời tiết xấu, trong khi vẫn còn nhiều nghi vấn về chiếc máy bay mất tích và số phận của các hành khách. Nhật Bản và Việt Nam cùng phối hợp điều tra nghi án quan chức đường sắt Việt Nam ăn hối lộ.
Không có lửa thì không thể có khói được. Khi đã có thông tin, chắc chắn là có phản ứng. Bây giờ là phải có những người là công tâm mà điều tra ra.
Nguyễn Trung phỏng vấn cụ bà chống tham nhũng Lê Hiền Đức và kinh tế gia Lê Đăng Doanh. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin liên quan tới Việt Nam. Chương trình tối nay còn có bài tường trình về việc chính phủ đương quyền Ai Cập tiếp tục xét xử các thành viên huynh đệ Hồi giáo. Thông tin viên đài VOA sẽ có thêm chi tiết. Mời quý vị đón nghe. Ngay sau đây là bản tin thời sự chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, thời tiết xấu đã buộc Australia phải tạm ngưng những hoạt động tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia mà giới hữu trách nói đã rơi ở vùng biển phía nam của Ấn Độ Dương. Trà My trình bày thêm chi tiết dựa theo các bài tường thuật của thông tin viên VOA gửi về từ Australia, Malaysia và Trung Quốc.
Cơ quan an toàn hàng hải Australia hôm nay cho biết sóng to, gió lớn và mây mù đã khiến cho máy bay và tàu bè không thể tiếp tục những hoạt động tìm kiếm trong khu vực cách thành phố Perth khoảng 2.500 km về hướng Tây. Họ nói rằng cuộc tìm kiếm chiếc máy bay với 239 người, gồm hành khách và phi hành đoàn, sẽ tạm ngưng trong 24 giờ đồng hồ và sẽ được thực hiện lại vào ngày mai nếu điều kiện thời tiết cho phép. Trước đó, vào tối thứ Hai, Thủ tướng Malaysia Najib Razak nói rằng một cuộc phân tích mới về các dữ liệu vệ tinh cho thấy chuyến bay đã kết thúc trong vùng biển khơi, cách xa đất liền. Tại cuộc họp báo hôm nay ở Kuala Lumpur, các giới chức Malaysia không cung cấp thêm chi tiết nào khác. Điều này gây thêm bất bình cho những người có người thân trên máy bay. Một số người đã biểu tình phản đối ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Tổng giám đốc Malaysia Airlines, ông Ahmad Johari Yahai, thừa nhận, chúng tôi không biết thảm kịch này tại sao lại xảy ra và đã xảy ra như thế nào. Nhưng ông nói thêm rằng không có bằng chứng nào cho thấy có người sống sót.
It's very evident that the aircraft ended its flight in the middle of...
Có một điều rất rõ là chiếc máy bay đã kết thúc chuyến bay ở giữa vùng biển phía nam của Ấn Độ Dương. Chúng tôi chỉ dựa theo những bằng chứng đã được trình bày cho chúng tôi. Điều mà chúng tôi đã làm trong ngày hôm qua là chia sẻ điều đó với thân nhân của những người trên máy bay càng sớm càng tốt.
Giới hữu trách Malaysia không cho biết vị trí chính xác của nơi máy bay bị nghi đã rơi xuống và xác máy bay vẫn chưa tìm ra, mặc dù có các hình ảnh từ vệ tinh và máy bay trinh sát đã trông thấy những mảnh vỡ, có thể là mảnh vỡ của chiếc máy bay xấu số. Bộ trưởng Quốc phòng Australia David Johnston hôm nay nói rằng kết quả phân tích của Malaysia là thông tin tốt nhất mà chúng tôi có được vào thời điểm này. Nhưng ông lưu ý rằng chuyến bay mất tích vẫn tiếp tục là một điều bí ẩn và tất cả mọi thứ hầu như đều là suy đoán cho tới khi nào các mảnh vỡ được thu hồi và xác định.
It is a very, very difficult task. And can I tell you this deployment that you can see behind me and all of the aircraft that I...
Đây là một công việc hết sức khó khăn và tôi xin thưa với quý vị là những gì mà chúng tôi đang huy động như quý vị có thể nhìn thấy ở phía sau tôi đây. Và tất cả những máy bay mà tôi vừa nêu tên là một trong những nỗ lực to lớn nhất trong lĩnh vực trinh sát biển và những hoạt động tìm kiếm cứu nạn hỗn hợp giữa Trung Quốc, Australia, Nhật Bản, New Zealand, Hoa Kỳ, Nam Triều Tiên và nhiều nước khác.
Tại Bắc Kinh, khoảng 100 thân nhân của những người mất tích đã tụ tập bên ngoài tòa đại sứ Malaysia để đòi được biết sự thật. Một số người tố cáo các giới chức Malaysia là những kẻ nói láo và những kẻ sát nhân. Hơn 200 nhân viên cảnh sát đã phong tỏa con đường trước sứ quán, không cho các nhà báo tới khu vực này và ngăn không cho họ quan sát cảnh tượng của cuộc biểu tình hiếm khi diễn ra.
<cười>
Một số người biểu tình đã xô xát với cảnh sát trong một thời gian ngắn sau khi bị ngăn không cho tiếp xúc với các nhà báo. 2/3 hành khách trên chuyến bay là người Trung Quốc. Chính phủ ở Bắc Kinh đã tố cáo Malaysia không cung cấp đủ thông tin về cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích. Kết luận chiếc máy bay bị rơi được dựa trên một cuộc phân tích những tín hiệu tự động mà máy bay này đã gửi tới một chiếc vệ tinh của công ty Inmarsat của Anh. Những tín hiệu này đã tiếp tục được phát đi nhiều tiếng đồng hồ sau khi những hệ thống liên lạc khác trên máy bay bị ngưng một cách bí ẩn. Các nhà điều tra đã dựa vào những tín hiệu đó để biết được một cách khái quát hướng bay của phi cơ Boeing này. Tuy nhiên, kết luận sau cùng về những gì đã xảy ra cho chuyến bay MH370 có lẽ sẽ phải đợi cho tới khi tìm được máy thu dữ liệu phi hành, thường được gọi là chiếc hộp đen. Hải quân Mỹ hôm thứ Hai cho biết họ đang đưa tới khu vực này một máy dò tìm hộp đen để trợ giúp cho cuộc tìm kiếm. Họ nói máy này có thể tìm ra hộp đen nằm dưới đáy biển, sâu 6.100 mét. Máy bay Malaysia mất tích hôm 8 tháng 3 trong chuyến bay từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh. Các nhà điều tra chưa loại bỏ khả năng nào trong các nguyên do có thể làm cho máy bay lâm nạn, kể cả những khả năng như máy móc bị hư nặng, bị phi công phá hoại hoặc bị khủng bố.
Thưa quý thính giả, hôm thứ Hai, Thủ tướng Malaysia đã báo tin buồn tới thân nhân của các hành khách đi máy bay khi ông loan báo rằng chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines đã mất tích ở Nam Ấn Độ Dương. Thông tin viên Caroline Presutti của đài chúng tôi có bài tường thuật do Tấn Trường trình bày sau đây.
Một khía cạnh bí ẩn quanh vụ chiếc máy bay của Malaysia biến mất được làm rõ hôm thứ Hai khi Thủ tướng Najib Razak loan báo tin này.
To this new data, flight MH370.
Căn cứ vào các dữ liệu mới, thì chuyến bay MH370 đã kết thúc ở Nam Ấn Độ Dương.
Thông báo của Thủ tướng Malaysia phát xuất từ Inmarsat, một công ty vệ tinh của Anh. Inmarsat phân tích các tin nhắn của chiếc Boeing 777 đi qua hệ thống mạng lưới vệ tinh của họ. Đó là luồng dữ liệu trực tiếp của chuyến bay gửi đến vệ tinh của công ty này. Phó Chủ tịch Inmarsat, ông Chris McLaughlin, giải thích rằng các chuyên viên của Inmarsat đã ra tìm đường di chuyển của chiếc máy bay này và so sánh với đường di chuyển của các chiếc máy bay khác trong khu vực để xác định đâu là đường di chuyển của chiếc MH370.
The eureka moment for them was when not only did they realize that they had one ping, but they had several.
Các kỹ sư đã tìm ra điều này khi họ biết rằng họ nhận được không phải chỉ một tín hiệu mà họ nhận được nhiều tín hiệu và họ thấy là chiếc máy bay còn chuyển động. Kế tiếp là công đoạn phân tích sâu hơn các dữ liệu để đưa ra một hình ảnh. Nếu cách làm đó không phải là một giải pháp cuối cùng đi nữa, thì ít nhất nó cũng vẽ ra được một hình ảnh.
Các kỹ sư của Inmarsat cùng với các giới chức của Hoa Kỳ và Australia đã ước tính tốc độ của chiếc máy bay và lượng nhiên liệu mà chiếc máy bay có được để xác định đường đi của chiếc máy bay. Vị trí cuối cùng là ở vùng biển phía tây của thành phố Perth của Australia, nơi mà những mảnh vỡ bị nghi là từ chiếc máy bay bị nạn này được các máy bay khác phát hiện.
The last known position of a ping was way over the
vị trí cuối cùng được biết là một tín hiệu ở Nam Ấn Độ Dương, là nơi rõ ràng là không có đất liền và cũng không có đường băng nào ở quanh đó. Khoảng cách từ đó đến thành phố Perth xa hơn nhiều so với số nhiên liệu chỉ cho phép máy bay bay thêm được 7 giờ đồng hồ. Nói một cách đơn giản là chiếc máy bay không thể bay được với tầm xa như vậy.
Ông Tim Brown là một chuyên gia giải mã hình ảnh của một công ty tư vấn an ninh toàn cầu. Ông nói rằng vị trí của chiếc máy bay đáng lẽ đã có thể được xác định sớm hơn nhiều bằng dịch vụ giải mã dữ liệu định vị toàn cầu.
With this particular airline, they didn't subscribe, they didn't pay for the extra service.
Nhưng đối với hãng máy bay này, thì họ lại không sử dụng dịch vụ này. Họ đã không mua dịch vụ bổ sung cho việc theo dõi liên tục. Họ chỉ trả phí dịch vụ tối thiểu để cho phép theo dõi chuyến bay từng nửa giờ hoặc một giờ.
Trong lúc một số người thắc mắc tại sao việc tìm một chiếc máy bay lớn lại khó như vậy, ông Rao cho rằng có thể xác định vị trí của chiếc máy bay trên Ấn Độ Dương ngay cả sau khi các máy liên lạc bị tắt đi và chiếc máy bay đã rơi xuống biển là bằng chứng cho thấy khoa học kỹ thuật ngày nay đã tiến bộ rất nhiều.
Tổng cộng có 35 quốc gia cam kết làm cho những chỉ dẫn về an ninh hạt nhân quốc tế thành luật trong nước và ký vào sáng kiến này tại một hội nghị thượng đỉnh hạt nhân ở La Hay, Hà Lan. Sáng kiến được các nước Hà Lan, Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên đề xướng cũng yêu cầu các nước tham gia sáng kiến cho phép tiến hành những cuộc duyệt xét độc lập về những thủ tục an ninh của nước họ. Các nước cam kết gồm có Anh, Pháp, Đức, Israel, Nhật Bản, Nam Triều Tiên và Thổ Nhĩ Kỳ, cộng thêm 3 nước đã đưa ra thỏa thuận này. Tuy nhiên, các nhà phân tích nói cần có nhiều quốc gia tham dự hơn nữa. Ông Miles Pomper thuộc Trung tâm Nghiên cứu Không Phổ biến Vũ khí Hạt nhân James Martin Center có trụ sở tại California nói, chúng ta cần các nước thành viên còn lại của Hội nghị Thượng đỉnh ký vào thỏa thuận, đặc biệt là Nga. Trong khi đó, Nga tuyên bố việc các cường quốc thế giới loại Moscow ra khỏi khối G8 vì hành động của nước này tại Ukraine là phản tác dụng. Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đưa ra bình luận này một ngày sau khi 7 nước khác của khối G8 đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh khối G7 vào tháng 6 tới đây, thay vì tham dự hội nghị thượng đỉnh G8 được dự trù tổ chức tại Nga. Trong một thông báo chung được công bố bên lề hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân tại La Hay, Hà Lan, các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý và Nhật cho biết ngừng tham gia hội nghị thượng đỉnh G8 với Nga cho tới khi nào Moscow thay đổi đường lối. Các cường quốc phương Tây đã có những hành động cô lập Nga sau khi nước này sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào Nga. Các hãng tin Nga trích lời của phát ngôn viên Điện Kremlin nói rằng Nga sẵn sàng và quan tâm đến việc tiếp tục liên lạc với các nước trong khối G8. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov ngày hôm qua tuyên bố là không phải là một thảm kịch to tát nếu Nga bị loại khỏi liên minh. Bộ trưởng Ngoại giao Lavrov gặp người tương nhiệm Ukraine Andriy Deshchitsia ngày hôm qua bên lề hội nghị thượng đỉnh hạt nhân. Đây là lần đầu tiên có cuộc gặp gỡ cấp cao nhất giữa chính phủ Nga và tân chính phủ Ukraine. Trong khi đó, Hoa Kỳ ngày hôm nay tái xác nhận cam kết ủng hộ giới lãnh đạo mới tại Ukraine. Trong một thông cáo chung, hai nước mô tả mưu toan sáp nhập Crimea là bất hợp pháp và cương quyết không công nhận hành động này. Tuyên bố nói, hành động của Nga phá hoại nền tảng của cơ cấu an ninh toàn cầu và làm nguy hại đến hòa bình và an ninh của châu Âu. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đi thăm trụ sở quân đội Nga tại Crimea, giữa lúc các lực lượng Nga chiếm căn cứ quân sự cuối cùng của Ukraine và lực lượng Ukraine rút lui. Quyền Tổng thống Ukraine Oleksandr Turchynov ra lệnh rút lui giữa lúc có sự hiện diện đông đảo của quân đội Nga trên bán đảo Crimea. Ông nói, việc này là để đáp ứng với những đe dọa của lực lượng Nga đối với sinh mạng các binh sĩ Ukraine và gia đình. Cuối ngày hôm qua, thông tấn xã Nga RIA Novosti trích lời của Phó Thủ tướng Crimea Rustam Timagaliyev nói rằng tất cả các đơn vị quân đội tại bán đảo hiện nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội Nga. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine Andriy Parubiy nói với đài VOA là có khoảng 100.000 binh sĩ Nga và xe bọc thép trú đóng dọc theo biên giới Ukraine và vẫn trong tình trạng báo động. Sự hiện diện của quân đội Nga tại biên giới Đông và Nam của Ukraine đã gây nên báo động tại Kiev. Việc này cũng làm cho NATO cảnh báo là Moscow có thể tìm cách mở rộng lãnh thổ đến các vùng thân Nga khác tại vùng biên giới Tây Nam của Ukraine là Transnistria. Đệ nhất phu nhân Michelle Obama ca ngợi những tiến bộ của Hoa Kỳ về bình đẳng sắc tộc, dân quyền, quyền tự do tôn giáo khi bà tiếp tục đi thăm các nơi tại Trung Quốc. Bà Obama đưa ra nhận xét vào ngày hôm nay trong một bài diễn văn trước các học sinh Trung Quốc tại một trường trung học nổi tiếng ở tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc. Bà nói tại Mỹ, những người làm việc cần mẫn có thể thành công bất kể sống tại nơi nào và tiền bạc cha mẹ có là bao nhiêu hay là chủng tộc, tôn giáo hay sắc tộc của họ là gì. Đệ nhất phu nhân phần lớn tránh những vấn đề chính trị gây tranh cãi trong chuyến đi thăm kéo dài một tuần lễ của bà. Thay vào đó, bà chú trọng vào những đề tài như giáo dục chẳng hạn. Một trường hợp ngoại lệ là vào ngày thứ Bảy vừa qua, khi bà nói với một nhóm sinh viên Trung Quốc và Mỹ là tự do tôn giáo và được thông tin là nhân quyền phổ quát. Trung Quốc nằm trong số các quốc gia áp bức nhất thế giới về vấn đề tự do ngôn luận, đàn áp những người bất đồng chính kiến, ngăn chặn tin tức và những trang mạng và kiểm duyệt tin tức trên Internet mà Bắc Kinh xem là không chấp nhận được. Hoa Kỳ cũng thường xuyên chỉ trích Trung Quốc về cách đối xử với người Tây Tạng và người Hồi giáo Uyghur. Những người này thường lên tiếng ta thán về việc chính phủ đàn áp và hạn chế việc hành đạo của họ. Bà Obama đi cùng với mẹ và hai cô con gái đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tuần qua. Bà cũng đi thăm những địa điểm du lịch nổi tiếng như Vạn Lý Trường Thành và Tử Cấm Thành. Ngày mai bà sẽ lên đường về Washington. Các sinh viên biểu tình chiếm Quốc hội Đài Loan đã đồng ý gặp Tổng thống Mã Anh Cửu để giải quyết cuộc đối đầu chính trị về hiệp ước mậu dịch với Trung Quốc gây nhiều tranh cãi. Tổng thống Mã ngày hôm nay đề nghị thảo luận để giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng đã bắt đầu vào tuần trước khi các sinh viên xông vào Quốc hội và đòi chính phủ hủy bỏ dự luật. Hiện không rõ lúc nào hai bên sẽ gặp nhau và thảo luận những gì. Trong lời mời, Tổng thống Mã nói rõ ông muốn những cuộc thảo luận diễn ra không có điều kiện tiên quyết. Việc này xảy ra một ngày sau khi cảnh sát chống bạo động làm bị thương hơn 100 người trong lúc xua đuổi sinh viên ra khỏi các văn phòng nội các Đài Loan mà sinh viên đã chiếm đóng trước đó. Tổng thống thân thiện với Bắc Kinh đã bên vực hiệp ước mậu dịch là cần thiết. Ông cảnh báo là Đài Loan trông cậy vào mậu dịch sẽ bị cô lập về kinh tế nếu không có hiệp ước này. Những người biểu tình lo ngại là hiệp ước mậu dịch sẽ làm tổn thương nền kinh tế Đài Loan. Nhiều người cũng lo ngại ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh. Hiệp ước mậu dịch là một phần của thỏa thuận khung về hợp tác kinh tế, viết tắt là ECFA, được ký giữa Đài Loan và Trung Quốc vào năm 2010. Theo một điều khoản của hiệp ước hiện đang được thảo luận, các công ty dịch vụ Trung Quốc và Đài Loan sẽ tăng cường đầu tư trên lãnh thổ hai bên. Phe đối lập cương quyết bỏ phiếu chống lại hiệp ước mậu dịch, nhưng không có đủ đa số để ngăn chặn. Quan hệ kinh tế Đài Loan-Trung Quốc lớn mạnh trong những năm qua. Liên hệ chính trị cũng trở nên nồng ấm hơn tiếp theo những cuộc gặp cấp cao lịch sử trong tháng qua. Đài Loan tách khỏi Trung Quốc vào năm 1949 sau cuộc nội chiến. Bắc Kinh vẫn xem Đài Loan như một tỉnh phản loạn và một ngày nào đó sẽ phải tái thống nhất với Hoa Lục. Các mối quan hệ kinh tế đã cải thiện trong những năm gần đây, đặc biệt sau khi ông Mã đắc cử tổng thống vào năm 2008 và tái đắc cử vào năm 2012.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Quý vị có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Để vượt tường lửa và VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, xin quý vị hãy vào vn1975.info hay vn1973.com, vn3000.com hay vn411975.info. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Chúng tôi xin nhắc lại, số điện thoại là 213-493-0225. Đến đây mời quý vị nghe một số tin có liên quan tới Việt Nam do Nguyễn Trùng phụ trách.
Nhật Việt cùng phối hợp điều tra nghi án đưa hối lộ. Thông tin ngắn gọn này mới được Đại sứ quán Nhật ở Hà Nội xác nhận với VOA Việt ngữ hôm 25 tháng 3. Cơ quan đại diện ngoại giao của Nhật cho biết chính phủ nước này đang tích cực phối hợp với chính phủ Việt Nam điều tra thu thập thông tin để làm rõ điều gì đã xảy ra. Tờ Yomiuri Shimbun trước đó đưa tin Chủ tịch Công ty Tư vấn Đường sắt JTC khai nhận rằng công ty đã lại quả cho quan chức Việt Nam 80 triệu yên, tương đương hơn 16 tỷ đồng Việt Nam, để đổi lấy một gói thầu dự án ODA tại Việt Nam trị giá 4,2 tỷ yên. Theo truyền thông trong nước, Bộ Công an Việt Nam đã vào cuộc điều tra nghi án, còn Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông đã được cử sang Nhật để tiếp cận các nguồn thông tin về nghi án nhận hối lộ. Trao đổi với VOA Việt ngữ, kinh tế gia Lê Đăng Doanh cho biết ông rất buồn và xấu hổ khi nghe tin. Ông Doanh nhận định rằng vụ đút lót của JTC ảnh hưởng tới mối quan hệ Việt-Nhật đang được nâng cao, cũng như ảnh hưởng tới việc giải ngân ODA của Nhật.
Theo như là lần trước đấy, thì Quốc hội Nhật đã có phản ứng và chính phủ Nhật đã có tạm thời đình chỉ việc giải ngân ODA trong vòng 6 tháng. Thì tôi cũng nghĩ rằng là trong tình hình hiện nay, mặc dù là quan hệ hai bên hết sức là tốt đẹp, thì rất có thể là phía Nhật sẽ phản ứng, bởi vì đây là tiền của người dân Nhật đóng thuế, và trong Quốc hội Nhật thì người ta cũng muốn là cái tiền đóng thuế đó phải được sử dụng một cách có hiệu quả. Cho nên là tôi e rằng là trong công luận của Nhật và trong phản ứng của Hạ nghị viện Nhật sẽ có những các cái phản ứng không thuận lợi đối với cái việc giải ngân tức thời cái số vốn của Nhật đối với Việt Nam.
Hồi năm 2008, tờ Yomiuri Shimbun cũng từng đưa tin về việc ông Huỳnh Ngọc Sĩ, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, đồng thời là Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đại lộ Đông Tây Thành phố Hồ Chí Minh khi ấy, nhận hối lộ từ Công ty Tư vấn Quốc tế Thái Bình Dương của Nhật để cho công ty này thắng thầu dự án. Vụ việc đã khiến ông Sĩ phải nhận án tù chung thân vì tội nhận hối lộ và Nhật tạm thời đóng băng việc cấp vốn ODA cho Việt Nam. Theo kinh tế gia Lê Đăng Doanh, Nhật là nguồn cung cấp vốn ODA lớn nhất cho Việt Nam và số vốn này đóng góp vào sự phát triển kết cấu hạ tầng của Việt Nam. Nghi án hối lộ mới nhất đã thu hút được sự quan tâm của dư luận ở trong nước và trở thành một đề tài nóng trong mấy ngày qua. Cụ bà chống tham nhũng Lê Hiền Đức nói với VOA Việt ngữ rằng bà hy vọng vụ việc sẽ được điều tra rốt ráo.
Không có lửa thì không thể có khói được. Khi đã có thông tin thì chắc chắn là có tham nhũng. Bây giờ là phải có những người là công dân mà điều tra ra, phải trả lời công khai với trong nước Việt Nam và trên toàn thế giới, thế thì mới có thể tin được.
Báo chí trong nước hôm 24 tháng 3 đã đăng tải tên và chức vụ của một số quan chức ngành đường sắt bị đình chỉ công tác để làm rõ vụ việc liên quan tới công ty JTC. Trả lời báo điện tử VN Express về việc xử lý vi phạm nếu việc đưa và nhận hối lộ là đúng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Nguyễn Đạt Tường nói rằng đây là việc lớn liên quan đến sinh mệnh chính trị của người khác nên không thể vội vàng đưa ra đánh giá được. Tiến sĩ Doanh nói, ông hy vọng sự việc sẽ lại soi rọi một ánh sáng nữa, một tia sáng nữa vào việc chống tham nhũng và Việt Nam sẽ rút ra những bài học nghiêm chỉnh để sửa đổi luật pháp và tăng cường sự giám sát để tránh những vụ việc sẽ diễn ra lặp lại trong tương lai. Trung Quốc kêu gọi Mỹ công bằng trong tranh chấp Biển Đông. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 24 tháng 3 nói với Tổng thống Mỹ Barack Obama rằng Hoa Kỳ nên có thái độ công bằng trong vụ tranh chấp ở Biển Hoa Đông và Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập nói với người đứng đầu Nhà Trắng rằng phía Mỹ nên có một thái độ khách quan và công bằng, phân biệt đúng sai và cần phải hành động nhiều hơn nữa để thúc đẩy một giải pháp phù hợp và cải thiện tình hình. Hãng tin nhà nước của Trung Quốc không đưa ra các thông tin chi tiết về bài phát biểu của ông Tập trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Mỹ bên lề hội nghị thượng đỉnh về năng lượng hạt nhân ở Hà Lan mà Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cũng tham dự. Trung Quốc đã nhiều lần thúc giục Mỹ không đứng về phía nào trong các cuộc tranh chấp lãnh hải, dù Washington luôn nói họ trung lập trong vấn đề này. Ngoài tranh chấp trên biển, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung cũng bàn về tình hình ở Ukraine, Bắc Hàn và quan hệ hợp tác quân sự song phương. Ông Tập được trích lời nói thêm rằng ông hy vọng Trung Quốc và Mỹ sẽ củng cố thêm nữa hợp tác quân sự và tiến hành thêm nữa các cuộc diễn tập chung nhằm ngăn tránh sự hiểu lầm cũng như các tính toán sai lầm. Theo tờ China Daily, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói hai nhà lãnh đạo đã đạt được 10 thỏa thuận, trong đó có việc thiết lập các nguyên tắc về an toàn hàng hải và không phận tại các vùng biển quốc tế. Mỹ trao đổi với người dân về việc ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID phối hợp với Quân chủng Phòng không Không quân Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng hôm 25 tháng 3 đã tổ chức buổi cung cấp thông tin cho khoảng 80 người dân địa phương về tiến độ của dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng. Giám đốc USAID cho biết dự án được chính thức khởi công tháng 8 năm 2012 này vẫn đúng tiến độ và đáp ứng mục tiêu hoàn thành xử lý ô nhiễm vào năm 2016. Tin cho hay, những người tham dự được trấn an rằng kế hoạch giám sát và quan trắc môi trường đang được áp dụng để đảm bảo rằng ô nhiễm chỉ nằm trong phạm vi công trường dự án. Hồi năm 2013, Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã đồng ý tăng cường hợp tác để giải quyết các vấn đề do chiến tranh để lại. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mới đây cũng đã kêu gọi Mỹ với lương tâm và trách nhiệm của mình đóng góp nhiều hơn nữa, thiết thực hơn nữa, hiệu quả hơn nữa vào việc làm sạch và khắc phục hậu quả bom mìn còn lại sau chiến tranh, cũng như việc khắc phục hậu quả nặng nề do chất độc màu da cam gây ra đối với người dân Việt Nam.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
quay trở lại phần tin tức quốc tế, thưa quý vị. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc Liên đoàn Ả Rập Lada Brahimi ngày hôm nay sẽ đọc diễn văn trước các nhà lãnh đạo Ả Rập tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập ở Kuwait. Cuộc họp diễn ra một ngày sau khi ông nói các cuộc hòa đàm nhằm chấm dứt hơn 3 năm tranh chấp tại Syria sẽ không sớm tiếp tục trong nay mai. Ngày hôm qua, ông Brahimi nói những điều kiện cho vòng đàm phán thứ hai chưa được đáp ứng. Chính phủ Syria và phe chống đối Tổng thống Bashar al-Assad đã tham dự hai vòng đàm phán kết thúc vào cuối tháng 1 năm nay mà không có tiến bộ nào đáng kể. Ông Brahimi nói với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là kế hoạch tổ chức bầu cử vào tháng 7 tới đây của Syria sẽ làm cho phe đối lập không muốn thảo luận với chính phủ. Kuwait cho biết các nhà lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh ngày hôm nay sẽ lại kêu gọi chấm dứt các cuộc giao tranh đã làm hơn 140.000 người thiệt mạng kể từ tháng 3 năm 2011. Các nhà lãnh đạo này có kế hoạch hỗ trợ thêm cho các nước láng giềng Syria hiện đang phải tiếp nhận hàng triệu người tị nạn Syria. Cảnh sát Afghanistan nói những tay đánh bom tự sát đã tấn công một văn phòng bầu cử tại Kabul. Văn phòng Ủy ban bầu cử độc lập nằm gần nhà ông Ashraf Ghani, một ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 5 tháng 4. Ông Ashraf Ghani không có mặt tại nhà vào lúc xảy ra cuộc tấn công ngày hôm nay và chưa có tin tức gì về thương vong. Taliban nhận trách nhiệm trong vụ đánh bom theo sau là một vụ chạm súng ác liệt giữa những phần tử chủ chiến và lực lượng an ninh Afghanistan. Phe nổi dậy Taliban đã thề phá hoại cuộc bầu cử sắp tới. Cuộc bầu cử được xem như quan trọng cho việc ổn định tình hình tại Afghanistan sau khi lực lượng đồng minh chấm dứt nhiệm vụ chiến đấu vào tháng 12 năm nay. Nếu thành công, cuộc bầu cử sẽ đánh dấu lần đầu tiên có việc chuyển quyền dân chủ tại nước này. Các hãng tin Mỹ cho biết chính quyền Obama sẽ đề nghị luật mới để cấm cơ quan an ninh quốc gia NSA thu thập và lưu trữ những số lượng rất lớn dữ liệu về điện thoại của người Mỹ. Theo đề nghị này, tổng chính phủ sẽ phải được phép của tòa án theo dõi tình báo nước ngoài để thu thập dữ liệu của các công ty điện thoại về những liên lạc điện thoại nối kết với những nghi can khủng bố. Các công ty điện thoại sẽ được yêu cầu cung cấp cho NSA những tin tức cập nhật nếu có bất cứ những cú gọi điện thoại nào gọi đi và đến số điện thoại đó. Các công ty điện thoại sẽ không bị yêu cầu giữ hồ sơ liên lạc điện thoại không lâu hơn hiện nay. Tổng thống Barack Obama đã cho duyệt xét lại chương trình theo dõi điện thoại của NSA sau khi cựu nhân viên khế ước Edward Snowden tiết lộ những chi tiết của chương trình cho báo The Guardian của Anh vào năm ngoái, gây nên những tranh cãi kịch liệt về quyền dân sự. Tổng thống Obama ra lệnh cho chính quyền ông dự thảo một chính sách mới vào thứ Sáu tuần này khi việc cho phép hiện nay của chương trình hết hạn. Luật tương tự như đề nghị của Tổng thống Obama sẽ được đưa ra Hạ viện vào ngày mai. Luật này do Chủ tịch thuộc Đảng Cộng Hòa và thành viên cao cấp của Đảng Dân Chủ trong Ủy ban Tình báo Hạ viện soạn thảo, cũng cấm NSA thu thập số lượng lớn những liên lạc điện thoại, nhưng không yêu cầu chính phủ phải được lệnh của tòa án trước khi đòi hỏi các công ty điện thoại cung cấp các dữ liệu.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Việt ngữ 8 giờ tối của đài VOA đến đây đã kết thúc. Mời quý vị đón nghe chuyên mục Phụ nữ và mục Hỏi đáp y học trực tiếp trong chương trình phát thanh 10 giờ tối của chúng tôi, phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Để vượt tường lửa và VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, xin quý vị hãy vào vn1975.info hay vn1973.com. vn3000.com hay vn411975.info. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.